Tức là cái khi mà Sư Kinh mà đánh đàn đó thì vua Ngụy Văn Hầu á nghe cái tiết tấu đó đó thì cao hứng thành ra mới nhảy múa. Rồi vừa múa đó vừa mới nói rằng là đó, tất cả những lời của ta mà nói á thì không một ai có thể rằng làm trái được hết. Thì Sư Kinh đó nghe cái lời lẽ nói trên thì lập tức nghĩa là biến sắc mặt, ngưng đàn lại, đứng dậy cầm đờn nó phang vô Ngụy Văn Hầu. Nhưng Ngụy Văn Hầu né kịp, nhưng mà trúng cái sợi chuối mà Ngụy Văn Hầu đeo ở trên ngực chuỗi ngọc đó, nó đứt rơi chuỗi. Thì Ngụy Văn Hầu thất kinh rồi, mới nhìn Tả Hữu mới nói là làm quần thần đó mà dám đánh vua đó thì tội gì. Bên kia bảo là cái tội mà tội hình đó, rồi tội phanh đó. Thì mới xong rồi thì mấy ông kia bèn lôi Sư Kinh ra để hành hình. Sư Kinh bảo khoan, trước khi chết đó thì cho thần nói một câu được không? Thì Ngụy Văn Hầu được. Thì Sư Kinh mới nói rằng là trước kia dưới thời Vũ Nghiêu Vũ Thuấn đó, cho người ta phát ngôn tự do thì lại chẳng có ai phản đối, chẳng có ai nói ngược lại vua hết. Đó, đến đời vua Phụ Kiệt vua Chủ á thì cấm người ta không có được phản đối mình đó, cấm người ta không được nói những cái lời phản đối mình á, thì lại rất là nhiều người lên tiếng phản đối. Thành ra hôm nay thần đây mà xách cái đờn mà đập đó, không phải là đập đại vương mà là đập đập kiệt đập chủ. Đó. Thì Ngụy Văn Hầu nghe xong đó thì nói thôi thả ông ta ra. Đó. Rồi thì Ngụy Văn Hầu mới nói rằng là cái đờn đó cái thì treo nó lên ở trước cửa thành để làm một cái tượng trưng cho cái lỗi của quả nhân. Còn cái dây chuỗi ngọc mà đứt đi rồi đó đó thì cũng chẳng cần phải phải sửa nó làm cái gì nữa hết. Mà để đó, để mỗi lần đó quả nhân đó lấy nó đó để mà răn mình. Và câu chuyện như thế. Đó. Nó còn có một cái vấn đề mà sao không có thấy người nào phát biểu nhắc tới hết trơn à? Mấy cái điểm mà mọi người nhắc nhắc ấy, thì nó cũng gần gần na ná với nhau, nó quay quanh một vấn đề, tức là vấn đề cái con người á, việc làm nó của Sư Kinh. Nhưng mà có một cái quan trọng ở trong này là cái câu Sư Kinh nói ấy. Sư Kinh nói thời Liêu Thủy Thuấn đó, là hai ông vua mà vĩ đại nhất của lịch sử Trung Hoa đó. Thời Liêu Thủy Thuấn đó, thì cho người ta thả cửa mà phát biểu thì chẳng có ai nói nghịch hết. Đến thời Kiệt Thời Chủ á, thì cấm đoán vô cùng á, thì thiên hạ nó cứ nói nghịch, tức là nó phản đối. Tại vì cái vấn đề là cái câu nói của Ngụy Văn Hầu mà nói rằng là hả? Phải để cho những lời nói của ta đó, đó được tuân thủ, tức là không có một người nào mà nghịch lại được hết trơn. Thì chính cái lời lẽ đó đó mà mới bị Sư Kinh phát đờn đập. Mà dành ra Sư Kinh mới lập luận như vậy thì đương nhiên cái câu nói của Ngụy Văn Hầu đó nó là một câu nói của Kiệt của Chủ chứ không phải của Nghiêu của Thuấn, là tại vì rằng là cấm, không có cho ai có thể mà vĩ bối mình được hết. Thì cái vấn đề thực sự ra rằng là nếu mình muốn thực, một người thực mà muốn rằng là không có ai mà vĩ bối mình, tức là không có ai mà làm ngược lại với mình hết á, đó, thì không có phải là cấm người ta nói. Người ta không có nói ở miệng, nhưng mà ta nói ở trong lòng, ở trong tâm tư. Thành ra chỉ có cấm khẩu chứ đâu cấm tâm người ta được, nó đâu cấm ý người ta được. Thành ra nếu mình muốn cho người ta phục tòng mình thiệt sự đó thì không phải là cấm. Cấm có nghĩa rằng là không phải là người ta phục tòng thiệt, mà là đe không cho người ta biểu lộ cái mà là không phục tòng ra thôi. Tức là không cho phép người ta biểu lộ cái không phục tòng thôi. Chứ còn nếu mà mình muốn rằng là lời mình nói ra không có ai mà không phục phục tùng hết á, tức là nghe theo hết á, ai cũng phải nghe theo á, thì nếu mình thực sự muốn như vậy thì làm gì có chuyện cấm. Tại vì cấm á, tức là chỉ có cấm nó phát biểu cái mà nó bất mãn ra thôi. chứ không phải rằng là nó không bất mãn. Thì mà nếu nó bất mãn đó, tức là nó trái ý, tức là đương nhiên rằng nó vĩ bối rồi. Tại sao nếu thực sự mà muốn làm cho mọi người không ai khi lời của ta nói ra không một ai trái với ta hết á, thì cái đó không phải là vấn đề cấm, mà là cái vấn đề nghĩa là làm sao được như là Nghiêu Như Thuấn nó không cấm mà người ta vẫn phục. Thành ra Nghiêu Thuấn cho người ta thả dàn phê bình thì chẳng ai lên tiếng nói, chẳng ai phản bác Nghiêu Thuấn hết. Thì ở cái hành động, thay vì là ở cái cấm, thì ở cái hành động, ở cái hành động mà làm cho hay thì tự nhiên người ta tuân thủ, mà làm cho dở xong rồi dùng tất cả những cái quyền uy nó để mà đàn áp Phật giáo, để mà đàn áp người ta đi đó, thì cái đó không phải là cái vấn đề rằng là thực sự là trong cái lòng mình muốn là tất cả mọi người không ai dám chống mình hết. Thành ra thực sự bây giờ một nhà độc tài dùng công an chỉ cấm đoán người dân không được nói ngược, xong rồi cho rằng là không có một người dân nào nói ngược hết, xong rồi gọi rằng là yêm nhĩ tạo linh, bịt tai bằng cặp chuông, bịt tai mình không có nghe thấy tiếng rung, thành ra nói rằng là cái chuông không kêu, nhưng mà đó là tự dối mình. Cũng như mà anh độc tài cai trị một đất nước, anh cấm người dân không có được nói nghịch, rồi anh nói rằng là dân của anh á, là không có chống đối chính phủ mà luôn luôn thuận tùng, đó là một phương pháp gọi là yêm nhĩ đạo linh, là bịt tai ăn cắp chuông. Cái thằng ăn cắp chuông á, nó sợ cái chuông kêu thì nó bịt tai nó lại, hết nghe tiếng chuông kêu vậy là chắc ăn nhất. Nhưng người khác người ta nghe, thành ra anh á, bịt tai anh lại, anh bịt miệng quần chúng của anh lại để quần chúng anh đừng có nói những cái lời chống bán anh. Rồi anh nói rằng là quần chúng nghe anh, nhưng mà ở bên ngoài á, ở những người khách quan ở những nước bên ngoài nó thấy rõ hành động như vậy, nó biết, nó thấy rõ được tất cả những cái bất mãn. Nếu người dân không bất mãn thì cần gì phải bịt miệng người dân, nếu người dân thuận tùng thì cần gì phải cấm đoán người dân phát ngôn, nếu người dân thuận tùng với lại người lãnh tụ thiệt đó thì người lãnh tụ đó không cần phải cấm người dân phát ngôn. Còn khi cấm á, là rõ ràng sợ nó nói rồi, thành ra cấm nó, khóa miệng nó lại. Thành ra ở cái cuộc đời đó, khi người ta thích một cái gì đó là người ta thích cái giả chứ người ta thích cái thiệt. Tại vì người ta chỉ thích, thì dù bây giờ một ông lãnh đạo, một ông vua đó, hay là một ông tổng thống, một ông quốc trưởng, ông muốn rằng là thần dân đó là đều không có phản đối ông nào mà không có một ước đó. Đó. Thế nhưng cái cách hành động nó khác nhau. Một người ông nghĩ rằng là ông muốn người ta không có chống ông, thì có một cái là cong cổ nó lại, bịt miệng nó, thì là nó hết nói, hết chống. Rồi mình có một cảm giác là nó theo mình. Đó là một cảm giác tự mình lừa dối mình. Rồi mình có cảm giác là nó không chống mình. Ở một người á, thì làm cho hay đi, thì tự nhiên á, cho dân chúng nói thả ra, là tại vì tin tưởng là dân chúng nó càng mở miệng đó, thì nó lại càng ca ngợi cái đạo lý của mình. Có cái kia sợ cho nên phải khóa miệng nó lại. Thành ra thích nó phục tùng đó, nhưng mà lại không hiểu là phục tùng là thế nào. Thành ra chói cổ bịt miệng lại, xong rồi bảo nó là phục tùng đấy, nó chưa từng phục tùng. Xong rồi cho đó là một thái độ phục tùng, và cho đó là một cái chính sách, cho đó là một chiến lược, cho đó là một cái hay ho để mà thực hiện. Và như vậy thì dân chúng nó phục tùng, nó đâu có phục tùng đâu thực tâm. Còn nếu anh muốn người ta phục tùng thiệt, thì cái cách mà phục tùng thiệt, muốn làm cho dân nó phục tùng thiệt, là chỉ có một cách thôi đó, là nhất thiết cái gì cũng vì dân mà làm thì dân nó phục tùng. Còn một anh á, anh phải bóp miệng dân, anh phải trói dân lại á, thì dân mới phục tùng. Tại vì hết cửa quậy rồi, thành ra phục tùng là tại vì anh lãnh đạo đó, anh vì anh, thành ra dân bất mãn. Còn nếu anh lãnh đạo anh vì dân thì dân nó không bất mãn, thì đương nhiên nó rất là phục tùng, thì không cần cấm nó, tại vì rất là tự tin rằng là mình làm cho nó thì đương nhiên nó chẳng có một cái gì nó than phiền gì hết, thành ra cho nó nói thả ra, mà cho nó nói thì nó ca. Cho nên Nghiêu Vĩ Thuấn không phải chỉ được đương thời ca, mà Nghiêu Vĩ Thuấn còn được muôn đời. của Trung Hoa ca ngợi. Mà mở miệng đó là Nghiêu với Thuấn là vì như vậy. Vì Nghiêu với Thuấn hồi xưa là mấy ông vua thời xưa nó không có ngũ dục nhiều. Vua thời xưa nó không có ngai vàng điện ngọc giống như là vua sau này. Đó. Vua thời xưa vua cũng cày, hoàng hậu cũng dệt, rất ư là dân chủ. Nghĩa là dân sao á, thì vua chúa nó như vậy. Thành ra có anh nào chịu làm vua đâu. Anh ấy đi năn nỉ gần chết, Nghiêu năn nỉ gần chết. Đó. Gặp được Thuấn mừng ghê lắm, tại Thuấn còn nhận lời chứ hứa do mới xào phủ không chịu. Nó còn đi rửa lỗ tai mới lại kéo Châu đi chỗ khác nữa, sợ Châu uống phải cái nước dơ đó. Nói ví dụ vậy, thời xưa nó không ham làm vua cho đến dân nó cũng ham, huống hồ là vua. Còn về sau này đó ai cũng ham làm vua, tại vì vua hưởng ngũ dục quá nhiều. Mà vua kiểu như vậy này, vua là chói miệng bịt miệng thần dân, lại vua làm cho mình mà không làm cho dân. Làm cho dân thì khổ, làm cho mình thì sướng. Làm cho mình thì mình được hưởng, làm cho dân thì dân được hưởng, mà mình là người phụng sự. Thành Bồ Tát thì cũng vậy. Cho nên chẳng hạn cái khó của cái vấn đề gọi là hành xử như vậy là bởi vì khi người ta có cái ngã, như hôm trước Dư Hùng nói với cô Hành Trí, khi người ta có cái ngã, người ta lúc nào cũng cảm thấy tôi á, thì người ta rất khó phụng sự. Tại vì cái tôi khi nào nó cũng có một cái đặc tính của cái ngã, thì Đức Phật mới bắt. Cái đặc tính của ngã là khi nào hết mình có thân đó là mình phải lo cho mình trước nhất. Thực tế nó như vậy. Nghĩa là khi nào mình cũng phải ưu tiên một cho mình. Thành ra mình mới có thể đụng độ, có thể tranh chấp với bất cứ người nào, kể cả cha mẹ. Và thậm chí nếu có gia đình thì kể cả vợ chồng. Là vì lý do cái tôi khi nào cũng phải được bảo vệ. Thành ra mình phải bảo vệ cái tôi của mình. Thành ra mình cũng có thể, mẹ con cũng có thể đụng độ, cha con cũng có thể đụng độ, vợ chồng cũng có thể đụng độ. Nguyên nhân tôi. Nếu không tôi thì không có mấy cái đụng độ đó đâu. Thành ra khi mà cái tôi như thế đó, mà cái tiền đề đó, tất cả phàm phu đó, hay là tất cả con người đó, thì cái tiền đề của nó chỉ là cái vấn đề rằng là làm thế nào cho tôi. Một khi tôi hiện hữu thì tự nhiên tôi này, chính bản thân tôi có đói, có khát, có khổ, có no, có sướng, có lạc. Và tôi phải chọn lựa. Cho nên suốt những cái quá trình sống của tôi chỉ là những cái tôi chọn lựa và tôi tìm những cái gì cho tôi. Cho nên có đôi khi trong sự nghiệp tu hành của một số người, cái sở dĩ chọn lựa nó cũng vì tôi. Tại vì nếu tôi hoàn tục tôi sẽ không được như là người tôi ở trong đạo. Thành ra vì như vậy mà tôi nấn ná ở lại trong đạo, mà tôi không hoàn tục. Có đôi khi như vậy chỉ tại vì họ không có can đảm để nhận ra những cái điều như vậy thôi. Và nếu đúng trong đạo đó thì cái tôi đó cần phải bị hạ bệ. Và chỉ có người thôi, đương nguyện chúng sinh, đi đứng nằm ngồi. Tôi có học tỳ ni hết trơn, đi đứng nằm ngồi đương nguyện chúng sinh. Không có tôi sống, không có một cái gì là nguyện cho tôi hết à. Thành ra vứt cái tôi đi, chỉ có chúng sinh thôi. Thì những người mà chỉ có chúng sinh thôi đó, những người đó được gọi rằng là phát đại đạo tâm chúng sinh, tức là Bồ Đề Tát Đồ. Có nghĩa là Bồ Tát, được gọi là Bồ Tát. Đó là những người mà không có cái tôi, mà chỉ có chúng sinh, lấy chúng sinh làm mình. Thành ra đi cũng vì chúng sinh, ngồi cũng vì chúng sinh. Thành ra tất cả những cái bài kệ tỳ ni đều thấy đều đương nguyện chúng sinh. Không có một cái nào mà là không có đương nguyện chúng sinh, mà là nguyện cho tôi. Là vì cái đi lại như vậy, nó phá cái ngã đó đi, là chỉ còn có tôi thôi. Cho nên tất cả ở cuộc thế gian thì cũng vậy. Những vua mà chỉ có nghĩ cho người ta mà không nghĩ cho mình thì hay được gọi rằng là, nghĩa là gọi rằng là minh quân, hay là hiền vương, hay là được sử sách coi rằng là những vị hoàng đế mà được xếp loại như là thánh hiền vậy. Tức là như là vua Thương, vua Vũ, vua Nghiêu, vua Thuấn. Ở trong lịch sử Trung Hoa nó được coi là những vị vua mà gọi rằng là coi như là những bậc hiền thánh vậy đó. Đó. Là bởi những lẽ những cái người đó chỉ có cho mọi người thôi, thì thánh như vậy, thì thánh như thế, thành ra thánh cao cả hơn phàm phu, thành ra thánh gần với đạo hơn. Thành ra Đạo Lão mới nói như vậy. Đạo Lão mới nói rằng là nếu một người mà gần đạo đó, người ta thì ngược với đạo, thành ra người ta xa đạo. Và khi người ta xa đạo đó thì người ta mê muội, khi người ta gần với đạo đó, thì người ta hòa lại với trời đất và thiên nhiên, thì người ta được một cái sự gọi là an lạc ghê lắm, vô vi. Đó. Thì cái vấn đề mà thuận theo đạo đó, theo Lão Tử nói là như là cái phương châm của một cái người mà sống ở cuộc đời hành xử ấy, là của Lão Tử nói là khi nào cũng là ngoại kỳ thân nhi thân tồn, hậu kỳ thân nhi thân tiên, tức là thân mình để đằng sau, thì vì vậy mình luôn luôn được ưu tiên, thân mình vứt ra ngoài, tức là không bao giờ nghĩ đến mình hết, thì nhờ như vậy mà mình được tồn tại. Cho nên Lão Tử, Khổng Tử, những vị thánh được tồn tại, mà phàm phu thì không có tồn tại. Thì đương nhiên những vị bậc đó đó, đối với lại cái mặt của nho hay là đạo thôi, là tồn tại là cái nơi, là cái vấn đề rằng là cái danh nó bất tử. Và chưa kể là với lại cái chí khí đó, thì dưới cái mắt của những cái tư tưởng như vậy đó, thì đều trở thành những cái bậc thánh mà gọi rằng là bất diệt, tức là không sinh tử, thành thánh này, thành đạo này, nó thành trời đất với thiên nhiên rồi. Cho nên Lão Tử mới nói rằng là nhìn theo, nhìn cứ nhìn thử đó. Thiên sở dĩ trường, địa sở dĩ cửu, chỉ tại vì thiên địa đó nó không có tự sinh mình. Có nghĩa rằng là trời đất mà sở dĩ nó lâu nó dài như vậy là tại vì nó vô sinh, tức là nó không có tự sinh nó, mà là nó là cái mà rằng là cái định luật của tạo hóa, tức là nó cứ theo những cái tạo hóa nó như vậy nó mà nó tồn tại, nó không có tự nó chế là cái gì, nó không có tự sinh, thành ra nhờ như vậy đó mà nó thiên trường địa cực. Thành ra phải hiểu cái tinh thần đạo đó là theo cái tinh thần như vậy, cho nên vì như thế mà thánh nhân nó cũng không có tự sinh. Tự sinh có nghĩa rằng là đó, khi con người ta có một cái bản ngã thì con người ta tự mình vạch ra một cái hướng gì đó cho mình, mà theo cái sự suy luận của mình, mà mình không có cần rằng là cái đó nó có hợp với lại tạo hóa hay không, hợp với tạo hóa, hợp với lại cái định luật thiên nhiên nghĩa là như thế nào. Định luật thiên nhiên là nghĩa là như thế này: trời sinh ra không cần học, không ai dạy, mà cái đó là bẩm sinh, ai cũng thích được người ta đó an ủi, vuốt ve, âu yếm, ai cũng thích. Trời sinh ra chứ không phải học rồi mới từ đó trở đi mới biết. Ngay từ thuở bé thơ không vậy, con nít nó cũng thích cha mẹ nó hơn là thích người lạ, ở chỗ nó biết được cái sự chiều chuộng của nó ở nơi hai cái người này hơn những người kia, thành ra nó cũng theo cha theo mẹ nó dữ dội hơn rằng là nó theo hàng xóm. Thành ra cái đó nó thuộc về vấn đề của bẩm sinh, của tạo hóa, của trời đất nó sinh ra như vậy. Thành ra kẻ nào thuận theo cái tạo hóa, cái trời đất đó, thì kẻ đó gọi là thuận theo cái đạo lý mà của thiên nhiên, tức là của cái tạo hóa, thì kẻ đó được sinh tồn. Kẻ nào đi nghịch lại thì kẻ đó bị hủy diệt. Cũng như tạo hóa đã sinh ra con cá nó phải sống dưới nước, nó bây giờ mình đem nó lên trên bờ chơi với mình thì nó chết thôi. Thành ra mình làm ngược lại với cái bẩm sinh nó, cái thiên sinh nó, thì nó phải là hủy diệt. Mà cứ thuận theo những cái mà tự nhiên của trời đất thì nó sinh tồn một cách mãnh liệt vô cùng. Thành trời đất nó cứ thuận theo mọi cái biến đổi đó mà nó trôi, nó không có cưỡng, nó không có chọn. Còn con người ta khi mình suy tính một cái lợi, một cái gì đó, mình cũng có suy tính theo cái con đường của tạo hóa thiên nhiên như vậy, mà mình suy tính theo cái logic của mình, cái khôn ngoan hay mê muội của mình, thành ra đôi khi mình trái lại với tất cả những cái định luật đó. Thành ra tất cả những anh vua muốn có quyền mà lại làm ngược lại với tất cả những cái mà để có cái quyền đó, đó. Có nghĩa rằng là đó, dùng tất cả mọi cái mà gọi rằng là mọi cái mà đưa đến một cái chống đối đó, muốn củng cố quyền của mình, mà lại chính cái sự càng củng cố quyền của mình đó là càng củng cố sự chống đối trong lòng của kẻ khác bằng những cái cách thức của kiệt, của chủ, của độc tài chẳng hạn. Thì chính mình mà cái logic mê muội đó, nó suy nghĩ như vậy, nó phải xây dựng tất cả, củng cố cái quyền lực của nó bằng những lối như vậy. Nó quên đi, khi nó càng củng cố quyền lực của nó như vậy, nó củng cố cái sự bất mãn của đối phương, của những người xung quanh, nó xây dựng cùng một lúc, thấy nó bị diệt, không có bền. Thành ra mình phải hiểu những cái đạo lý như vậy. Thì khi mình hiểu những cái đạo lý như thế đó, thì ở cái câu chuyện này này, mình thấy nó được những cái nghĩa như vậy. Những cái nghĩa rằng là thời Nghiêu thì Thuấn đó, chẳng cấm ai phản đối hết, mà chẳng có một người nào lên tiếng phản đối. Mà từ kia từ dù á thì cấm gắt kia lắm, thì cả thiên hạ nó lên tiếng phản đối. Mà Ngụy Văn Hầu không có hiểu một cách đơn giản rằng là cái đó là một cái lỗi. Mà Ngụy Văn Hầu hiểu được một cái vấn đề là đại khái giống như những gì sư phụ trình bày, thì Ngụy Văn Hầu hiểu rằng là nếu mà mình cứ củng cố cái quyền lực của mình bằng những cái như thế thì là đồng thời mình củng cố mọi cái đối lập, tức là mọi cái mà hủy diệt mình. Thành ra chính vậy Ngụy Văn Hầu mới thấy lỗi, tức là thấy cái sai của mình qua cái câu nói nói chuyện. Chứ còn nếu bây giờ mình nói đơn giản thôi, như sư trẻ nói thôi, là ai cũng có lỗi, chỉ có nhận thấy lỗi. Mà nhận ra là lỗi ở chỗ nào, cái lỗi đó là lỗi gì mình không có kể, là lỗi nào mới được. Thì cái lỗi đó là tất cả những cái mà vô hình chung, là cái mê muội của mình, là cái chỗ như vậy. Mình củng cố cái địa vị của mình bằng những cái thứ tạo cái bất mãn cho kẻ khác, tức là mình tạo đối lập cho mình. Mà mình đâu có hay. Và cái đó theo cái thuyết của đạo lão là đi nghịch lại với lại cái luật của thiên nhiên, của tạo hóa. Mà đạo lão lý luận là trời với đất mà sở dĩ nó bền bỉ như vậy đó là chỉ ở chỗ đó thôi. Cho nên thánh nhân hiểu một chỗ rằng là đó, cái kẻ mà cứ mà tính toán mà hành đó, mà tạo tác được gọi là vi ấy, là vi giả bại chi, là sẽ hư luôn. Mà chấp giả thất chi, mà càng nắm níu kéo, càng bám víu, càng tranh chấp thì càng mất. Huyết của lão. Đó. Cho nên mới nói rằng là đó, thì có thánh nhân đó. Hậu kỳ thân di thân tiền, ngoại kỳ thân di thân tội. Thành ra thánh nhân chẳng quân bần cần gì nghĩ tới thân, mà thân lại được trường tồn giống như trời mới đất vậy, nó đâu có nghĩ tới nó được, nó cứ thuận theo thiên nhiên. Hậu kỳ thân như thân tiên là như vậy, là hễ mà mình chẳng có nghĩ cho mình mà mình nghĩ cho toàn dân thì ngược lại mình lại ưu tiên, thì mình lại được chúng nó củng cố cái địa vị cho mình, chúng nó sẽ suy tôn và gìn giữ cái địa vị cho mình mà mình cần phải bận tâm. Thành ra mình không lo cho mình mà giúp chung cục, là thành chính đó mới là cái cách lo cho mình. Thì quả tình nó cũng có một chút tiếp cận với lại Bồ Tát đạo. Thành ra Bồ Tát luôn luôn đương nguyện chúng sinh. Mà chính nhờ cái tinh thần Bồ Tát đương nguyện chúng sinh và Bồ Tát giác ngộ. Còn mình á, vì tinh thần là dĩ ngã vi tiên, thành ra ngã này mới bị trắc trở như vậy, mới bị chướng ngại như vậy. Tại vì ngã nào nó cũng dĩ nó vi tiên hết, thì đương nhiên hai cái ngã mà dĩ ngã vi tiên phải đụng nhau. Còn nếu mà không phải dĩ ngã vi tiên thì hai ngã đó nhất định đụng nhau được. Cho nên Văn Thù với Phổ Hiền ở với nhau lâu lắm rồi mà chưa cãi một lời. Quan Âm với Thế Chí cũng vậy, A Di Đà chưa bao giờ phải lên tiếng can ngăn. Đó. Là bởi vì rằng là các vị đại Bồ Tát nó vô ngã. Nếu các đại Bồ Tát nó lúc nào cũng nghĩ tới ngã thôi á, thì Bồ Tát này sẽ tranh chấp với Bồ Tát khác, là Đại Thế Chí sẽ thấy mình bị lu mờ trước Quan Thế Âm ở tại thế giới Ta Bà, ví dụ như vậy, rồi sẽ đi nói xấu Quan Âm, ví dụ như thế. Đó. Rồi sẽ đi cạnh tranh với Quan Âm, nói ví dụ, đương nhiên nói khi có kinh ngã. Nhưng mà trở vì các vị đại Bồ Tát nó vô ngã, các vị đại Bồ Tát nó đều nói theo tinh thần của lão ấy, thì đều là ngoại kỳ thân nhi thân tổn, mà hậu kỳ thân nhi thân tiên. Thành ra các vị Bồ Tát đó khi nào cũng thấy rằng là không có cái vấn đề rằng là tiên kỳ thân, cho nên không có tranh chấp. Cho nên Đại Thế Chí thấy những cái gì Quan Âm làm thì cũng là cái mình làm thôi, không thấy sai khác. Thành ra Bồ Tát mới có thể rằng là không có thấy là hai khi nhìn nhau. Còn người con chúng sinh đó, là nó thấy ghê lắm, và nó thấy rõ ràng rằng là tha nhân không thể là mình. Thành ra mình có học Phật cách nào chăng nữa, mình vẫn thấy tha nhân không phải là mình. Thì làm sao mình làm được hạnh của Quan Âm, tức là hạnh độ sinh hay hạnh của Địa Tạng? Thì mình phải nghĩ mình trước đã. Nếu mình không trước đã thì phải thân nhân mình trước đã. Thành ra cái vấn đề mà Ngụy Văn Hầu mà giác ngộ ở đây là giác ngộ cái vấn đề, cái câu nói đó: nghiêu thuấn không cấm mà thiên hạ chẳng có ai phản đối, mà kiệt chỗ á thì cấm ngắt ghê lắm, mà cả thiên hạ nó lớn tiếng phản đối. Đó là điều giác ngộ của Ngụy Văn Hầu. Tức là vua Ngụy biết là mình chặt rồi, đúng, tại mình càng làm như thế đó thì chúng nó càng phản đối, mình càng cấm thì nó càng phản đối. Thành ra Ngụy Văn Hầu biết cái sai của mình, thành vì vậy Ngụy Văn Hầu mới thả sư kinh. Những cái câu chuyện nó cho mình thấy những cái gọi rằng là những cái lý như vậy. Và nếu mà mình nhìn trên cái khía cạnh bình thường đó, của Trung Hoa, hay là mình nhìn xuyên qua Phật giáo thì cũng vậy. Thì dù tôn giáo thì khi nào cũng mình có quyền nghi ngờ thượng đế, nhưng mà Phật giáo thì Đức Phật nói rằng là nếu tin ta mà không hiểu, ta là phỉ báng Như Lai. Thì Đức Phật thì lại nói như vậy, và Đức Phật lại cho mình tìm hiểu tha hồ, là ở cái chỗ rằng là cái vấn đề chứng minh của vấn đề tìm hiểu tha hồ rằng là Đức Phật lại cho rằng mình chỉ giác ngộ, tức là mình chỉ thành Phật được khi nào mà mình liễu ngộ được tất cả những cái pháp nói trên, thực tướng của các pháp nói trên, mà thực tướng đó là Phật, mà thực tướng đó là pháp. Tất cả những pháp mà Đức Phật nói chỉ là giả pháp, còn cái thực pháp mà chứng được để thành Phật đó, đó gọi là thực pháp đó. Thì tất cả những cái pháp đó thì Đức Phật nói rằng không phải rằng là chúng sinh không có quyền hỏi, mà trái lại Đức Phật nói là chúng sinh bắt buộc phải chứng, tức là phải hiểu thì mới thành Phật được. Đức Phật thì khác. Thành ra khi Đức Phật nói với lại dân xứ Luân Lô Na chẳng hạn, mà Đức Phật nói rằng là đừng nghe ai hết, cho dù kẻ đó có là thầy mình, có cha mẹ mình, có là người yêu người thương gì đó của mình, vân vân, những xét ra những lời nói đó không có lợi cho mình cho người. Và hãy nghe một lời nói, cho dù lời nói phát đó phát sinh ra cửa miệng của một kẻ hung ác, của một đứa thù với mình đó, ma đi chăng nữa, nhưng mà xét ra nó có lợi cho mình và cho người. Đức Phật là người có cái mà nghĩa là tự tin vô cùng, ngài mới phát ngôn như vậy. Cho nên ngài bảo như vậy thì cứ suy nghĩ theo cái tinh thần chân lý đó mà nghe. Và ngài nghĩ là nếu kẻ nào đủ khả năng mà suy nghĩ được cái tinh thần đó, đó, theo cái tinh thần mà muốn suy nghĩ một tư duy, một cái điều, một cái giáo lý gì mà cho chính xác, thì với Phật pháp thì nào cũng đặt để mình phải nghĩ theo ba cái điều kiện đó. Tức là đức, thật và năng. Nếu mà suy nghĩ ở nơi nó có đức hay không, nó có thật hay không, nó có năng hay không. Nó có đức tức làm sao? Là nó có lợi cho toàn thể. Còn nếu nó chỉ lợi cho một cá nhân mình ấy, hay lợi cho một cá nhân nào đó, thì nó vô đức. Một lời nói nào á, nhìn nó có đức không? Rồi đó. Nó có năng lực không? Tức là nó có thể khả thi, và cái tác động của nó thực sự đưa đến những sự như vậy. Và nó có chân thật hay không? Hay là chỉ là một lời nói suông, hay là một lời nói phỉnh phờ thôi, một lời nói không thật, tức là chẳng có một cái đức nào, chẳng có một cái năng lực nào, một lời nói vu vơ và không có căn cứ. Thì nếu xét trên ba cái yếu tố đó, đó mà quả tình giải đáp được là có thật, đức và năng, thì lời nói đó được tin cậy. Thì cái người mà suy nghĩ như vậy, tin cậy người đó là chính tín, nếu mà qua ba cái điều đó. Và như vậy Đức Phật dám thách thức mọi người, mọi chúng sinh là cứ suy luận rồi hắn tin. Và Đức Phật tin rằng là, tin chắc chắn rằng là nếu họ trải qua ba cái quá trình nó trên, thì không một lời nói nào của Đức Phật mà không có giá trị của thật, đức và năng hết. Thành ra Đức Phật đâu có sợ. Thành ra Đức Phật nói là đừng có tin, dù lời nói đó là của ai chăng nữa, của ta đi chăng nữa, nếu xét ra mà nó không như thế. Và hãy tin, dù nó phát sinh ra bởi bất cứ một cái kẻ nào mình ghét thì mình cho là ác, thì mình cho là tà, mình cho là ma chăng nữa, nhưng mà mình xét ra còn có thật đức năng thì hãy tin. Mà khi Đức Phật nói như thế là Ngài đầy tự tin hết, là Ngài cho rằng là kẻ nào mà suy nghĩ theo chiều hướng như vậy là đều sẽ nhận chân được. Đó. Thành ra Đức Phật mới thách thức như vậy. Mà Đức Phật không hề nói là phải tin ta, tin ta xuống địa ngục. Đức Phật không cần bao giờ phải dọa như vậy hết. Và cái điều mà Đức Phật bắt là phải chứng ngộ được cái giáo lý của Ngài, đó là cái điều Phật giáo đồ đều biết. Chứ Ngài không có nói vu vơ rằng là chỉ cần thờ ta, chỉ cần theo ta đó, là ta cho lên trên niết bàn sống với ta đó, yên ổn, mà không cần phải tìm hiểu ta. Mà trái lại thì Đức Phật nói rằng là phải tìm hiểu để làm gì vậy? Để thành Phật. Mà chỉ thành Phật thì mới biết được tất cả cảnh giới của Phật thật. Thì có thành Phật thật thì mới biết được thực tướng của các pháp thật. Anh ra Đức Phật đó. Đức Phật là cũng vậy, không có ngăn cản bất cứ một cái kẻ nào tìm hiểu cái gì đó. Còn khuyến khích nữa là bởi vì Ngài đầy cái tự tin, cái trí tuệ của Ngài đó, đầy những cái thật đức năng, cho nên Ngài không có một cái gì mà cấm đoán ở trong đó, che đậy tất cả những cái tìm hiểu hay là thành tựu cái pháp của Ngài, mà không có bao giờ khi nói theo những cái kiểu và rằng là mình có quyền nghi ngờ Thượng Đế. Nếu mà mình không hiểu thì mình phải nghĩ ngay về là tại mình không đủ sức hiểu, chứ không phải Thượng Đế xa lắm. Còn đạo Phật thì Đức Phật thì cũng nói như vậy, Đức Phật thì bắt tìm hiểu cho tới nơi tới chốn. Hay những cái ý mà Đức Phật và tin mà không hiểu là phỉ báng. Tại sao? Tại vì tin Như Lai mà không hiểu đúng, thành ra hiểu Như Lai thành cái khác, thành cái phỉ báng là Phật mà là như vậy đó hả? Phật mà là thần hộ mạng của mình hả? Phật mà làm những cái như thế sao? Tức là phỉ báng. Thành ra tin mà hiểu, khi mà hiểu đó là có một cái trí tuệ để mà hiểu thực sự Phật là gì á, thì bây giờ cái giá trị thật của cái chữ Phật đó nó mới hiển bày. Thành ra Đức Phật cũng vậy, cũng cấm cho thả dàn tư duy và suy nghĩ và để hiểu biết cái giáo lý của Ngài. Với lại ở đây cái bài học mình cũng suy luận theo Phật giáo, mình cũng thấy như vậy. Và đương nhiên khi Phật giáo khi nào cũng phải định nghĩa như sư phụ hay bày cái tư duy ở một cái câu chuyện, khi nói đến cái vấn đề rằng là cái câu chuyện này, cái lời lẽ nào là lời lẽ quan trọng nhất, là cái lời lẽ đó đấy, là trước khi chết cho thần nói một câu thôi, mà nhờ câu nói đó mà hết chết, thì đương nhiên câu nói đó lợi hại như lắm, câu nói đó cứu sống một mạng người, thì đương nhiên nó phải là lợi hại lắm. Mà nhưng mà bây giờ đi vào chi tiết rồi, nó lợi hại chỗ nào đó. Là chỗ không cấm mà ai cũng thuận, tức là lời nói của Ngưu Thuấn chẳng ai là vi bốn. Nhưng mà lý do gì mà lời nói Ngưu Thuấn chẳng ai vi bốn? Tại vì Ngưu Thuấn chẳng cấm đoán ai hết, tức là trong một cái tinh thần là Ngưu Thuấn không cấm đoán người nào hết, không có che đậy đối với người nào hết, không có áp lực đối với người nào hết, chứng tỏ một cái là Ngưu Thuấn đối với mọi người rất ư là có một cái tinh thần cởi mở, hay là nói theo Phật giáo là bình đẳng nhìn, không có đe đó, là không có dùng cái vị trí của mình. Nó ví dụ chỉ dụ bây giờ dùng vị trí của mình là một tỳ kheo đe bên ni, hay là dùng vị trí tăng hay ni của mình đe Phật tử, và là không cần phải như thế. Mà hễ mà làm được tất cả mọi cái sự mà gọi rằng là phụng sự cho người ta thì tự nhiên người ta thuận tùng mình mà không cấm. Thì đó mới thực sự là sự thuận tùng. Có mấy anh vua đã hiểu thuận tùng là chỉ cần họ trong lòng họ bất mãn đến đâu chăng nữa, nhưng mà miệng đừng nói ra là đủ rồi, là như vậy là thuận tùng. Như vậy định nghĩa cái chữ thuận tùng như vậy thì quả ư là ngu dốt. Mình không hiểu. Anh chính vì như thế đó mà mới hiểu rằng là nghiêu thuấn sở dĩ có giá trị ở chỗ là nghiêu thuấn cho người ta tự do. Đó. Mà kiền trù mất giá trị ở chỗ là kiền trù trói buộc người ta. Cái giá trị của nghiêu thuấn là cho người ta tự do, là đối với người ta được tự do. Còn đối với chính bản thân của mình là nghiêu thuấn tự tin, thành ra nghiêu thuấn cho tự do. Những kẻ mất tự tin thì phải ngăn cấm, những kẻ mà đầy tự tin thì những kẻ đó cho tự do mà không cần ngăn cấm. Thành ra giá trị của nghiêu thuấn là nghiêu thuấn tự tin, thành ra cho tự do. Giá trị của nghiêu thuấn là đối với người khác là cởi mở, cho nên cho họ tự do. Còn cái mất giá trị của kiệt chủ là không tự tin ở nơi mình, cho nên phải cấm thiên hạ nói những cái lỗi của mình, tại vì biết mình nhiều lỗi. Cái vô giá trị của kiệt chủ đối với thiên hạ là chỗ rằng là nghĩa là trói họ lại, bịt miệng họ, không cho họ hành động hay nói năng để chống lại mình. Thành ra đối với người thì như vậy. Thành ra cái mà rằng là thiếu giá trị ở nơi mình ấy, phải cái đó nó đè nặng lên thiên hạ phải chịu, thiên hạ trở thành nạn nhân. Là cái thiếu giá trị của mình, thiếu giá trị tu dưỡng của mình, mà chỉ có cái giá trị quyền năng. Còn nghiêu thuấn thì khác. Thành ra một người có cái giá trị ở nơi mình, cái tự tin ở nơi mình thì nó khác. Còn cái kẻ mà thiếu cái tự tin thì khi nào cũng phải dùng tới đủ thứ cái để mà đàn áp đối phương, đàn áp mọi người xung quanh. Dùng tới lễ giáo, dùng tới giới luật, dùng tới pháp luật kia gì đó, đặt để ra những cái như vậy để mà đàn áp, để mà gọi là chặn đường, chặn lối. Còn cái người tự tin thiệt là chỉ dùng lẽ phải, chỉ dùng lẽ phải mà hành xử. Và nếu có biện luận thì cũng dùng lẽ phải biện luận thôi, mà không dùng tới những cái kia mà người Việt Nam nói nôm na là cả vú lấp miệng em, tức là khóa miệng đối phương bằng cái quyền lực của mình, nạt nộ, hỗn với lại vô lễ, với lại này nọ gì đó, ví dụ như thế. Mà không có dám giống như mấy anh vua thời xưa là nó là nghĩa là bảo quyền bảo chúa, mà đôi khi mà một anh quần thần nào nói cái lời mà phải nó còn chấp nhận, còn thấy rằng là đúng. Thì ở đây thì dù cá nhân của Ngụy Văn Hầu hay là của sư Kinh gì đó thì mọi người tán thán rồi, thì mọi người cứ quanh đi còn lại tán thán ở trên những cá nhân. Nhưng mà trên cái ý nghĩa của cái câu chuyện này nó cho mình thấy là cái vấn đề nói trên, cái vấn đề không cấm thì lại chẳng ai chống, mà càng cấm thì càng chống. Cái vấn đề nó là nằm ở cái câu nói đó, chẳng cấm thì hết á thì thiên hạ nó không chống, mà càng cấm nó chừng nào á thì nó càng chống chừng đấy. Cho nó nói đi đó, thì nó không bất mãn, mà càng không cho nó nói á thì lại an lòng hơn. Thành ra chọn hai giải pháp, thành ra không cho nó nói, thà là không cho nó nói để mình được an, nhưng mà nó sẽ bất an bởi vì nó hậm hực kia lắm. Còn nếu mà cho nó nói đi thì nó giải tỏa cho nó, mà nếu mình không có công phu thì mình chịu bất an, mà nếu mình có công phu đó, thì mình vẫn có thể thể dừng dưng mà mình hóa giải kẻ kia được như thường, hoặc mình có thể chấp nhận được một điều hay họ. Thì tất cả những cái đó là giá trị ấy. Rồi.